là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, 24 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Chấn. Tạp chí du lịch sẽ khép lại chương trình hôm nay với những điểm du lịch tâm linh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty Cổ phần Chế biến Nông Lâm sản Yên Bái sản xuất và tiêu thụ được gần 9.000 tấn giấy đế, 2.400 tấn vàng mã, gần 10.000 tấn tinh bột sắn, trên 10 tấn tinh dầu quế và trên 1.400 tấn bã sắn khô làm thức ăn chăn nuôi, đạt tổng doanh thu trên 200 tỷ đồng. Trong đó công ty đã xuất khẩu trực tiếp đạt trên 4 triệu đô la. Các loại sản phẩm chủ lực như giấy đế, vàng mã, tinh dầu quế tiêu thụ khá tốt, riêng tinh bột sắn tiêu thụ chậm. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 9 tỷ đồng, trên 700 công nhân lao động trong doanh nghiệp có việc làm ổn định, với mức thu nhập bình quân đạt trên 4 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của công nhân lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều được công ty chăm lo thực hiện đầy đủ. Từ nay đến hết năm 2017, công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 15 tỷ đồng.
Đến giữa tháng 5 năm 2017, sản lượng chè búp tươi của tỉnh đạt trên 5.000 tấn, giảm 2.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ sở sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn đã chế biến được hơn 1.100 tấn chè khô các loại. Có được kết quả này là do sau khi kết thúc vụ sản xuất chè năm 2016, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thành phố, vận động nhân dân tập trung quản lý và chăm sóc tốt trên 11.200 hectare chè hiện có. Hiện nay các địa phương đang chỉ đạo nhân dân thu hái chè đúng kỹ thuật để đảm bảo chất lượng chè búp tươi, đồng thời đảm bảo cho cây chè phát triển tốt sau thu hái.
Thời gian qua, huyện Yên Bình được đầu tư xây dựng 70 công trình cơ sở hạ tầng ở các xã thôn bản đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 85 tỷ đồng. Đến nay đã bàn giao và đưa vào sử dụng 7 công trình thủy lợi, 45 công trình đường giao thông, 5 hội trường thôn. Ngoài ra sửa chữa nâng cấp 31 công trình trường học, giao thông thủy lợi, công trình cấp nước, làm đường giao thông nông thôn ở các xã Phúc Ninh, Phúc An, Ngọc Trấn. Hiện các công trình đầu tư đang được gấp rút triển khai, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, huyện còn triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số về giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất và máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp với kinh phí trên 10 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách về dân tộc, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các phòng chức năng ra soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn, xây dựng và nâng cấp một số công trình đáp ứng với nhu cầu thiết yếu phục vụ cho sản xuất của nhân dân. Hiện nhiều khu dân cư vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đã thành trung tâm của địa bàn với hệ thống chợ và các dịch vụ kinh doanh tổng hợp tạo điều kiện cho nhân dân, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế văn hóa.
Sau 7 năm triển khai đề án 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện Văn Yên đã phối hợp với các ngành tổ chức 120 lớp đào tạo cho trên 3.000 học viên, trong đó có 22 lớp phi nông nghiệp và trên 800 học viên. Ngành nghề đào tạo gồm chế biến gỗ rừng trồng, kỹ thuật nấu ăn, may mặc, điện dân dụng và may công nghiệp. Trên 90 lớp nghề nông nghiệp lớn với trên 2.400 học viên với các nghề sản xuất như là trồng lúa, trồng nấm, chăn nuôi thú y, nuôi cá, nuôi ong mật, sản xuất rau an toàn. Qua đào tạo nghề đã giúp cho lao động nông thôn nâng cao tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội việc làm, tăng năng suất lao động, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.
Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Trấn Yên và Ủy ban Nhân dân xã Minh Quân tổ chức giao lưu văn nghệ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân trên địa bàn. Nội dung văn nghệ bao gồm các bài hát, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lồng ghép vào đó là chiếu phim tư liệu và biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Hoạt động văn nghệ xung kích kết hợp với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được Công an tỉnh tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng công an với nhân dân, phối hợp tuyên truyền để nhân dân nắm rõ và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chính sách dân tộc tôn giáo, chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi, thực hiện tốt công tác dân vận, bốn cùng với đồng bào các dân tộc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội hôm 22 tháng 5. Một trong những vấn đề trọng tâm được hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bàn thảo, thông qua đó là tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2016, hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề nổi cộm hiện nay mà cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm không chỉ trong kỳ họp lần này mà trong rất nhiều kỳ họp trước được đề cập chính là những bất cập tồn tại yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị và của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc tạo dựng một quốc gia vận hành có kỷ cương phép nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội luôn là mong mỏi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, của các đại biểu khi thảo luận thông qua các điều luật. Vì thế, kỳ họp lần này, cử tri và nhân dân mong muốn những tồn tại trên sớm được tháo gỡ. Mặt khác, người dân cũng phải đoàn kết, tuân thủ các quy định pháp luật, phải luôn vì mục tiêu chung trên tinh thần xây dựng đóng góp để các quy định của pháp luật khi triển khai vào cuộc sống đạt kết quả cao nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn, thị trường bất động sản cả nước liên tục trải qua các cơn nóng lạnh bất thường. Nguyên nhân cũng là thông tin thiếu chính xác, thiếu minh bạch. Bởi sau cơn sốt, thị trường thường rơi vào tình trạng đóng băng, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Nhìn lại có thể thấy lịch sử các cơn nóng lạnh của thị trường bất động sản từ trước tới nay đều xuất phát từ thông tin. Vì vậy, theo báo Thanh Niên, để hạn chế tối đa việc này, giải pháp mấu chốt cũng là thông tin. Đó là sự công khai minh bạch và đặc biệt thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền về tất cả những vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản phải sớm nhất và chính xác nhất. Có như vậy, giới đầu nậu, cò mồi mới không có cơ hội thổi giá, trục lợi chính sách, được cơn sốt át hạ nhiệt. Sau gần 2 tháng thực hiện kê khai giá, hầu hết giá bán buôn mặt hàng sữa cho trẻ em của các doanh nghiệp đã giảm 3-22%. Tuy nhiên, tại nhiều cửa hàng bán lẻ, giá mặt hàng này vẫn đứng yên. Báo Hà Nội mới đặt câu hỏi các ngành chức năng có giải pháp nào để kiểm soát giá bán lẻ, bảo đảm không hơn 15% so với giá bán buôn. Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, theo dự thảo quy định mới, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, quản lý hệ thống phân phối của mình và kiểm soát giá trong mạng lưới. Đồng thời, nhà nước sẽ kiểm tra nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát việc đăng ký và niêm yết giá, cũng như bảo đảm việc kiểm soát theo chuỗi để giá sữa không bị đẩy lên bất hợp lý. Đây là một cách hữu hiệu để góp phần bảo đảm các cửa hàng bán lẻ tuân thủ quy định để người tiêu dùng được hưởng lợi nhờ thị trường sữa công khai minh bạch. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về sửa đổi bổ sung quy định mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn, bảo hộ bản quyền nhằm giảm giá thuốc. Bởi vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống kê kết quả trúng thầu trên cả nước, chỉ ra giá thuốc biệt dược gốc hết hạn, bảo hộ bản quyền cao hơn nhiều lần giá thuốc generic nhóm 1, thuốc tương đương sinh học và thuốc biệt dược gốc. Theo báo Nhân dân, đây là một trong những nguyên nhân gây lãng phí quỹ bảo hiểm y tế. Thuốc biệt dược gốc thường được hưởng bảo hộ bản quyền 20 năm. Khi hết thời hạn đó, các chi phí phát sinh đã được bù đắp và có lãi, thì các nhà sản xuất có chính sách về giá phù hợp để đông đảo người bệnh được tiếp cận thuốc. Thế nhưng, số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, thời gian qua thuốc biệt dược gốc hết hạn bảo hộ bản quyền cứ đấu thầu là chúng và chúng với giá rất cao. Nguyên nhân do cơ chế đấu thầu chưa tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ. Do đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế cần đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế đấu thầu mới cho thuốc biệt dược gốc hết hạn, bảo hộ bản quyền để sớm áp dụng cho các địa phương. Theo phản ánh trên báo Hà Nội mới, hiện nay tình trạng nợ trốn đóng bảo hiểm tại các doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động không phải là chuyện mới. Tuy nhiên, hiện trạng này ngày càng diễn biến phức tạp. Số liệu mới nhất từ các cơ quan chức năng cho thấy cả nước có khoảng 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng mới có 235.000 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, đạt khoảng 47%. Tình trạng nợ bảo hiểm diễn ra ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, nhưng chủ yếu tập trung vào khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước nhiều thách thức. Chỉ khi người lao động yên tâm làm ăn thì họ mới toàn tâm toàn ý cho công việc. Ngược lại, nếu chủ doanh nghiệp ăn xổi thì việc người lao động đứng núi này trông núi nọ, làm việc bê trễ rất dễ xảy ra. Chỉ khi cả hai phía người lao động, người sử dụng lao động nhìn nhận vấn đề trên ở góc độ cộng sinh, thì câu chuyện nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội mới bớt nóng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Những năm qua, nhờ huy động tối đa các nguồn lực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nên chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Chấn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, huyện đã có thêm 3 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, đó là xã Thạch Lương, Nghĩa Tâm và Tân Thịnh, nâng tổng số xã đoạt chuẩn lên 6 xã, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhưng xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nên 6 năm qua, huyện Văn Chấn đã huy động các nguồn lực cùng sự chung sức của nhân dân để từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện đề ra mục tiêu năm 2017 xây dựng thêm 3 xã nông thôn mới là Thạch Lương, Nghĩa Tâm và Tân Thịnh, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 6 xã. Ông Trần Văn Mộc, Bí thư huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Với cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Với cái quan điểm và tinh thần đó thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các cái nhiệm vụ, các cái mục tiêu phát triển kinh tế gắn với các cái tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhưng mục tiêu cuối cùng là đảm bảo được là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Những năm qua, huyện Văn Chấn đã tăng cường huy động tối đa các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi trực tiếp, doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng thụ ưu đãi. Cùng với đó, các xã đang huy động nhân dân đóng góp bằng hình thức tự nguyện, xây dựng các hạng mục công trình theo đề xuất tham gia ý kiến của cộng đồng, do dân tự bàn bạc, thực hiện và giám sát, có sự định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương. Theo đó, huyện xác định tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2016-2020 là trên 1.400 tỷ đồng. Trong đó, 13 xã thực hiện điểm xây dựng nông thôn mới trên 160 tỷ đồng. Nhu cầu nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 132 tỷ đồng, huy động nguồn vốn khác trên 28 tỷ đồng và được phân kỳ thực hiện qua các năm. Ông Hà Văn Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Thời điểm này thì xã Thanh Lương cũng đã thực hiện được 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Xã cũng ra cái nghị quyết chuyên đề về để giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay thì xã cũng chuyển đổi được một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu, dưa lê và trồng chanh tứ mùa, các cái loại cây có giá trị kinh tế cao như là lúa, xén cù. Chúng tôi cũng thực hiện trồng tập trung là 60 ha là trồng lúa xén cù để nâng cao cái giá trị trên diện tích đất.
Thực hiện mục tiêu đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí về lao động, việc làm, nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. Huyện đã ưu tiên đầu tư trọng tâm cho nông lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân. Phấn đấu thu nhập mỗi hecta đất canh tác thu nhập trên 70 triệu đồng. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng các mô hình chuyên canh như đề án phát triển chăn nuôi hàng hóa chất lượng cao, đề án nuôi trồng thủy sản, đề án phát triển cây quế, chè, măng chế bát độ, canh tác ngô trên đất hai lúa. Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, củng cố và sắp xếp lại các mô hình hợp tác xã, tổ hợp trong nông nghiệp phát triển sản xuất đa dạng các ngành nghề, khuyến khích hoạt động sản xuất hàng hóa theo hướng liên doanh liên kết, tạo ra chuỗi sản phẩm mang giá trị kinh tế có đủ sức cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 23 trên 28 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn nói.
Giờ ban chỉ đạo của huyện đã làm việc trực tiếp với các xã mà chuẩn bị về đích nông thôn mới 2017, đặc biệt như xã Thanh Lương, rồi xã Nghĩa Tâm và xã Tân Thịnh. Thì đối với các xã này thì cơ quan thường trực cùng với ban chỉ đạo và văn phòng điều phối của tỉnh đã tập trung để giúp các xã, một là hoàn thiện các cái hồ sơ và những cái tiêu chí mà còn đang sắp hoàn thành, để trong tháng 5, tháng 6 này là sẽ các cái hồ sơ thủ tục để báo cáo tỉnh để thẩm định cho đảm bảo theo cái lộ trình và cũng như cái kế hoạch của huyện, của tỉnh.
Để thực hiện thành công các nhóm tiêu chí về văn hóa môi trường, huyện triển khai thực hiện đổi mới căn bản và hoàn thiện hệ thống giáo dục và đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học, đẩy mạnh phong trào xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài ở các dòng họ, thôn xóm, tổ chức đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng các công trình nước sạch, sinh hoạt hợp vệ sinh. Tiếp tục triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cho đến thời điểm này, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm nay có thêm 3 xã cán đích nông thôn mới, gồm Thanh Lương, Nghĩa Tâm và Tân Thịnh. Đến năm 2018, tiếp tục phấn đấu các xã Trấn Thịnh, Sơn A, Hạnh Sơn, còn các xã Sơn Thịnh, Đồng Khê, Phúc Sơn, Thạch Lương sẽ hoàn thành trong 2 năm 2019-2020, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện là 13 trên 28 xã, chiếm tỷ lệ trên 46% các xã hoàn thành. Để phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện tiếp tục đạt được kết quả, huyện cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động các cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất sản lượng cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục huy động các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động vốn từ các doanh nghiệp và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân, ưu tiên đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Ông Trần Văn Mộc, Bí thư huyện ủy Văn Chấn cho biết thêm.
Trong năm 2017, Đảng bộ xác định là chọn 3 xã. Thế và trên tinh thần 3 xã ấy thì trong ban chấp hành đã phân công từng đồng chí phụ trách từng lĩnh vực. Thế và phân công từng đồng chí trong ban chấp hành chỉ đạo từng xã. Thế và đối với trong cái ban chỉ đạo nông thôn mới thì chúng tôi từng xã lại phân công từng đồng chí chỉ đạo từng tiêu chí. Thế và mục tiêu chúng tôi là đối với xã Thanh Lương này là quyết tâm thực hiện hoàn thành trong tháng 6 2017. Thế và các xã còn lại của chúng tôi là quyết tâm sẽ thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
Với việc chung tay góp sức của các tổ chức chính trị xã hội cùng các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Chấn sẽ đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao.
Với những hướng đi, cách làm và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Chấn sẽ về đích theo lộ trình đề ra. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với tạp chí du lịch. Thành phố Yên Bái không chỉ là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh Yên Bái, mà còn được biết đến là điểm du lịch văn hóa tâm linh. Nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương và du khách thập phương, những năm gần đây, thành phố Yên Bái đã quan tâm đầu tư nâng cấp dịch vụ lưu trú và thương mại dịch vụ. Cơ sở tầng giao thông như cầu, đường để kết nối với các khu di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng, gắn với bảo tồn, tôn vinh những giá trị truyền thống, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Quần thể di tích lịch sử văn hóa đền Chùa Minh Pháp thuộc thôn Trấn Ninh 2, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, thờ công chúa Ngọc Dung là con gái thứ 8 của Hùng Nghi Vương. Tương truyền bà đã sống ở vùng đất Hào Gia đến năm 82 tuổi thì mất. Hiển linh ở đất Hào Gia, linh nghiệm trong việc cầu bình an, cầu mưa, cầu chữa lành bệnh tật. Do vậy công chúa Ngọc Dung được sắc phong là Sơn Thủy Linh Thần. Để tưởng nhớ công chúa và công ơn của những vị tiền bối đã có công khai sơn lập ấp, người dân địa phương đã xây dựng đền Rối, chùa Rối và đình Làng Yên, nay gọi là quần thể di tích đền Chùa Minh Pháp, và đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2005.
Sư cô Thích Đàm Hợi, sư trụ trì tại chùa Minh Pháp, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Bác đã nói là các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải giữ lấy nước. Thì đối với các sư mà đi đến đâu có nền móng của các bậc tiền bối đã để lại thì phải giữ gìn và tồn tại lại, bảo vệ lại để làm sao là cái nền văn hóa và cho đạo pháp của tỉnh nhà cho được càng ngày càng được phát triển mạnh mẽ hơn. và để cho bà con Phật tử là giữ được cái nền văn hóa tín ngưỡng và giữ cho đất nước bình an hơn.
Trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa Minh Pháp được đầu tư nâng cấp, trùng tu tôn tạo ngày càng khang trang, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Để đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng của các tăng ni Phật tử, du khách thập phương, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái luôn quan tâm đến công tác quản lý đền chùa, định hướng quản lý về các hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bởi vậy, di tích lịch sử văn hóa đền chùa Minh Pháp được nhiều du khách thập phương và các tăng ni Phật tử biết đến, không chỉ bởi sự linh thiêng huyền bí mà còn biết đến chốn tâm linh hội tụ bởi ba yếu tố thiên, địa, nhân.
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái khẳng định.
Đối với địa phương để đối với trong công tác quản lý thì cũng đã ra một cái quyết định thành lập cái ban quản lý di tích do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng ban trong lĩnh vực này. Từ cái vấn đề đó thì từ cái hoạt động phục vụ cho những nhân dân địa phương và cũng như là khách thập phương xa gần. Thì trong cái lĩnh vực đó là hoạt động là theo đúng quy định của pháp lệnh tín tôn giáo lành mạnh, và thứ hai nữa là từ cái vấn đề nó cũng tạo một cái động lực cho cái sự coi như là phát triển kinh tế của địa phương, nhân dân là rất là tin tưởng và phấn khởi, và thứ hai là có một cái khu di tích lịch sử văn hóa như vậy trên địa bàn.
Cùng với quần thể di tích văn hóa lịch sử đền chùa Minh Pháp, dọc theo hai bờ tả hữu ngạn sông Hồng, còn có nhiều di tích lịch sử văn hóa tâm linh, đền chùa Thiêng như đền Tuần Quán, chùa Linh Long, chùa Am, đền Bà Áo Trắng và quần thể di tích văn hóa lịch sử đình đền chùa Nam Cường. Là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, trên con đường hành trình khám phá Yên Bái, du khách có thể ghé thăm quần thể di tích lịch sử quốc gia Lăng mộ Nguyễn Thái Học tại công viên Yên Hòa, phường Nguyễn Thái Học để biết thêm về cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
Ông Bùi Văn Thuật, tổ 13, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Người dân đứng là quanh đây chiều đến chiều đến cũng đi dạo cảnh. Bây giờ thì là thăm nơi di tích hàng ngày, không những người dân ở đây lại còn khách thập phương đến, tức là những ngày kỷ niệm lớn, ngày thương binh, bây giờ ngày những ngày kỷ niệm của Yên Bái, các đoàn tham quan đều đến để làm lễ tưởng niệm và hương khói cho cái khu di tích của ông Nguyễn Thái Học. Thế còn dân quanh ở đây rất phấn khởi, được sống cảnh quan, tức là sáng sủa đẹp đẽ.
Cách khu di tích Nguyễn Thái Học không xa, trên địa bàn phường Nguyễn Phúc, khu tượng đài Bến Âu Lâu lịch sử nằm trên quốc lộ 13A, tuyến đường giao thông huyết mạch, cửa ngõ ra vào miền Tây Bắc Tổ quốc. Là một địa danh in dấu nhiều chiến công oanh liệt của bến phà Âu Lâu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cũng nằm ở phía Tây Bắc, thành phố Yên Bái, khu di tích Công Đục, Đồn Cao cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Ông Nguyễn Bá Nga, tổ 30, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái tự hào nói.
Là một người dân thường cư trú ở trên địa bàn phường Nguyễn Phúc, có nhiều những di tích lịch sử quan trọng mà đã được Ủy ban Nhân tỉnh Yên Bái công nhận. Như ở tượng đài Âu Lâu, rồi cổng đục trên đồi cao và nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phúc, người bí thư đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi địa phương mình có những di tích lịch sử như vậy. Chúng tôi luôn nghĩ như vậy và thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư cùng với các con, các cháu thường xuyên giữ gìn và phát huy những cái giá trị trong cái lịch sử của di tích tại địa phương ta. Chúng tôi cũng tin rằng với những di tích đó thì các con các cháu sau này sẽ luôn luôn và thường xuyên giáo dục tự, nghĩa là rèn luyện học tập để làm sao phát huy được cái truyền thống của địa phương và các di tích đã để lại.
Với lợi thế và tiềm năng thế mạnh là trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh và có các khu di tích lịch sử văn hóa là yếu tố quan trọng để thành phố Yên Bái hướng đến phát triển du lịch tâm linh, dịch vụ thương mại. Những năm gần đây, thành phố Yên Bái đã quan tâm đầu tư nâng cấp dịch vụ lưu trú và thương mại dịch vụ, cơ sở hạ tầng giao thông để kết nối với các khu di tích lịch sử văn hóa tín ngưỡng, và coi đó là một trong những giải pháp đáp ứng đời sống tinh thần cho nhân dân, gắn với việc bảo tồn tôn vinh những giá trị truyền thống, qua đó thúc đẩy kinh tế văn hóa địa phương ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Trở về Yên Bái qua phần thể hiện của ca sĩ Đoàn Gia Tuấn. Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Thương mại Tiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 1.500.000 đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 5.000.000 đồng cho xe Vespa Primavera. Miễn phí trước bạ cho xe Liberty. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng, tổng giải lên đến 50.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, cỡi 50, không cần giấy phép lái xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ, cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa xã Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cách công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.